Người ta nói thầy là ai? Còn anh em bảo thầy là ai? Thưa cộng đoàn, thế đó là những câu hỏi Chúa Giêsu đặt ra cho người nghe để họ tự thẩm định mức độ gắn bó ra sao và như thế nào với Chúa Giêsu. Chúng ta thấy rằng trong tương quan giữa con người với nhau thì có nhiều mức độ thân hay là sơ. Có những người chúng ta chỉ quen biết ở mức độ xã giao, gặp nhau thì chào hỏi, tay bắt mặt mừng, ai về nhà đó và cuộc sống của ai thì người đó sống. Có những người chúng ta quen biết ở một mức độ thân tình hơn. Chúng ta có thể chia sẻ với nhau chuyện nắng mưa thời tiết, chuyện đời sống xã hội. Có những người chúng ta tin tưởng, có thể chia sẻ với họ chuyện riêng tư và đón nhận sự góp ý, sự giúp đỡ của nhau. Và có những người chúng ta hoàn toàn gắn bó, trao cho họ cuộc đời của chúng ta. Và ở mức độ này, người ta sống chết có nhau, hy sinh cho nhau mọi thứ, kể cả bản thân, mà không chút đắn đo suy tính thiệt hơn. Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy đa phần thính giả biết về Chúa Giêsu ở mức độ xã giao. Họ nhận xét có phần mơ hồ rằng Chúa Giêsu hoặc là ông Gioan Tẩy Giả, hoặc là ông Elia, hay là một ngôn sứ nào đó. Và họ đi theo Chúa vì một chút lợi lộc vật chất, như những lúc cần lương thực, cần chữa bệnh cho bản thân hoặc là họ hàng thân thuộc. Và ở mức độ tương giao này, thậm chí một số người đã thách đố Chúa Giêsu trình diễn những phép lạ, và một khi không được đáp ứng như lòng muốn, họ tỏ thái độ không hài lòng, sẵn sàng lìa xa Chúa, hoặc tức giận muốn xô người xuống vực sâu cho chết. Các tông đồ nhận biết và gắn bó với Chúa ở mức độ thân tình hơn. Điều này thể hiện qua câu trả lời của ông Phêrô nhìn nhận thầy của mình là Đấng Kitô, là Đấng cứu độ. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng ở giai đoạn đầu của hành trình đi theo Chúa, các tông đồ muốn nhận biết Chúa theo ý của mình hơn là theo những gì Chúa Giêsu tỏ lộ cho biết về Ngài. Các tông đồ mong thầy Giêsu là Đấng cứu độ mang màu sắc của chính trị. Họ muốn thầy Giêsu phục hưng dân tộc, khôi phục vinh quang cho đất nước, đem lại thời no cơm ấm áo cho người nghèo và giải trừ những bất công xã hội. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã bổ túc lòng tin cho những người gắn bó với Ngài bằng những lời của sự thật. Ngài nói, con người phải chịu đau khổ nhiều, bị những người cầm quyền, đạo cũng như đời ghét bỏ và thủ tiêu. Sau 3 ngày, con người sẽ trỗi dậy từ cõi chết. Nghe những điều đó, ông Phêrô đã không hài lòng và phản ứng bằng lời trách cứ. Ông thấy Đấng Kitô không thể yếu nhược như thế được, không thể cam chịu đau khổ và dễ dàng bị người khác loại bỏ. Và chính ở điểm này, chúng ta thấy rằng giữa niềm tin và đức tin có một sự khác biệt rất lớn. Niềm tin đôi khi xuất phát từ sự chủ quan của cá nhân. Người ta tin vì thấy được cái lợi trước mắt, và niềm tin vì mối lợi nào đó, như chúng ta thấy, sẽ chết yểu như là hạt lúa rơi vào bụi gai hoặc là sỏi đá. Niềm tin đó giống như là một ngôi nhà xây trên cát sẽ sụp đổ trước bão tố, những khó khăn, bệnh tật, khổ đau, vân vân, vì căn bản do thiếu sự gắn bó thủy chung. Còn đức tin là một ơn Chúa Cha ban. Không ai có thể đến được với Chúa Giêsu, chấp nhận đi con đường của Chúa, nếu không được Chúa Cha lôi kéo. Đức tin đối với chúng ta cần một sự khiêm tốn, mở lòng, mở trí để đón nhận những lời dạy dỗ bảo ban của Chúa. Và thực tế chúng ta thấy rằng có những người chỉ dừng lại ở mức độ niềm tin, nhưng cũng có rất nhiều Kitô hữu đã tiến bước ở trong ánh sáng của đức tin. Họ hoàn toàn tin tưởng và một lòng gắn bó với Chúa giữa trăm chiều thử thách của cuộc đời. Chúng ta không mấy khó khăn nhận diện những Kitô hữu xưa cũng như nay đã nên đồng hình động dạng với Chúa Kitô trong việc vác thập giá cuộc sống của mình. Tổ tiên chúng ta, ở đây chúng ta muốn nói đến các thánh chịu chết vì Chúa Kitô, các ngài đã sống đức tin một cách âm thầm và mạnh mẽ trong những cái thời khắc nguy hiểm của cuộc bách hại. Họ đã che giấu các nhà truyền giáo hoặc các vị mục tử, đồng thời họ tổ chức những buổi đọc kinh để cùng nhau nuôi dưỡng lòng đạo. Và nếu chẳng may phải rơi vào cảnh tù tội vì liên lụy với các mục tử, dù phải đứng giữa pháp trường, họ vẫn một mình ôm trọn thánh giá mà chịu hy sinh. Trong xã hội quay cuồng ngày hôm nay, chúng ta vẫn thấy nhiều Kitô hữu sống mầu nhiệm thập giá, cùng vác đỡ thánh giá cho nhau ở trong đời sống gia đình. Họ nêu cao lòng trung thủy, bảo vệ sự sống Chúa ban. Vẫn có những người mẹ can đảm mang lấy thập giá của đời sống gia đình. Họ kiên trì cầu nguyện và kéo ơn Chúa hoán cải chồng con. Vẫn có những người cha cần mẫn âm thầm hy sinh cho vợ cho con được hạnh phúc, như thánh Giuse ngày xưa đã làm như thế. Vẫn có những người mẹ tảo tần cáng đáng việc nhà việc hội thánh, như bà Thánh Đê ngày xưa. Và vẫn có những người cha người mẹ, thậm chí những người con, đón nhận sầu bi của cuộc sống gia đình vì họ thực sự gắn bó với nhau nhờ biết gắn bó với thập giá Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta cũng rất dễ dàng nhận ra những con người kiên trung vác thánh giá qua việc chăm sóc những người thân rơi vào tình cảnh bệnh hiểm nghèo. Chúng ta cứ rảo qua một vòng của các bệnh viện thì chúng ta thấy được vẻ đẹp của những người vác thánh giá của mình, của gia đình, của người thân. Và đó là những bằng chứng nói lên đức tin cách mạnh mẽ. Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời của Chúa Giêsu không phải là một lệnh truyền buộc người ta phải làm, nhưng là một lời mời gọi để ngỏ dành cho mọi người. Ai muốn theo tôi chủ từ của cái câu này chúng ta thấy Chúa Giêsu để trống, và ai đó có thể là tu sĩ, là người sống đời hôn nhân gia đình, là ông, là bà, là cha, là mẹ, là thanh niên, là thiếu nữ, thậm chí là các em thiếu nhi. Ai cũng có khả năng đón nhận đức tin cách tự nguyện để bước theo Chúa, và ai cũng có khả năng yêu mến để bước đi trên con đường hy sinh mà Chúa Giêsu đã mở lối. Nhờ đó họ sống gắn bó với Chúa và sống cho nhau. Đối với những Kitô hữu tự do bước theo gương Chúa Giêsu, cuộc sống sẽ mang một ý nghĩa mới, đó là nhờ việc gắn bó với Chúa ở trong kinh nguyện sớm tối và nhất là thánh lễ, gánh nặng của thời gian, gánh nặng của tuổi tác, gánh nặng của bệnh tật, vân vân, sẽ được chia sẻ và hướng đến mục đích đem lại bình an cho nhau. Thế ước chi lời kêu gọi của Chúa Giêsu giúp cho mỗi gia đình Kitô hữu chúng ta, cách riêng là những gia đình đang đối diện với những khó khăn nội tâm cũng như thể xác, tìm được sức mạnh để cùng nhau chúng ta làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa.